Hai phi công Việt Nam đã tử nạn hôm thứ Sáu 14 tháng 6 khi máy bay quân sự của họ lâm nạn trong một chuyến bay huấn luyện, một giới chức nói với hãng tin Pháp AFP. Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết là hai phi công đã hy sinh trong tai nạn máy bay quân sự của trường sĩ quan không quân Việt Nam rơi tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nguồn tin này cho hay là trong một chuyến bay huấn luyện, máy bay IAK-52 mang số hiệu 09 của Trung đoàn 920 trường sĩ quan không quân đã mất liên lạc với Bộ Chỉ huy lúc 9 giờ 35 phút ngày 14 tháng 6. Cuộc tìm kiếm phát hiện chiếc máy bay rơi tại một địa điểm cách xa khu dân cư ở chân đập Suối Dầu, Nha Trang. Nạn nhân là Đại úy Lê Xuân Trường, biên đội trưởng phi đội 1 Trung đoàn 920 chết trong buồng lái và Trung sĩ Đào Văn Long, học bay, chết trên đường đi cấp cứu. Địa điểm máy bay rớt đã bị phong tỏa để điều tra. Đưa tin này, trang mạng Rappler.com nhận định rằng tuy hàng không dân sự Việt Nam có thành tích tốt, các tai nạn liên quan tới các máy bay quân sự và trực thăng của Việt Nam thường xuyên được báo cáo. Việt Nam vẫn lệ thuộc vào các thiết bị quân sự nhập khẩu mà đa số là từ Nga. Gần đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khuyến khích Hà Nội hãy mua vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ như một cách để giảm thặng dư mậu dịch với Mỹ. Chiếc YAK-52 thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Nga vào năm 1976. Máy bay này do Nga chế tạo và sau này được hãng Aerostar sản xuất tại Romania. Máy bay được thiết kế để huấn luyện phi công cả dân sự lẫn quân sự tại kiểu Liên bang Xô Viết cũ. Tháng 7 năm 2018, hai phi công khác của Việt Nam thiệt mạng trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Nghệ An khi chiếc máy bay Sukhoi Su-22 của họ lâm nạn. Ít nhất đã có 14 người chết trong các tai nạn máy bay quân sự xảy ra ở Việt Nam trong năm 2016. Hai tàu chiến của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã cập cảng quốc tế Cam Ranh vào sáng thứ Sáu 14 tháng 6, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 4 ngày, từ 14 tháng 6 tới 17 tháng 6 2019. Tàu khu trục JS Izumo và tàu khu trục JS Murasame do chuẩn đô đốc Hiroshi Egawa dẫn đầu, mang theo 600 sĩ quan, thủy thủ, đã được Hải quân Việt Nam và các quan chức chính quyền địa phương đón mừng. Hệ thống truyền thông NHK của Nhật Bản dẫn lời chuẩn đô đốc Egawa phát biểu. Việt Nam là đối tác rất quan trọng đối với Nhật Bản trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, đặc biệt là duy trì và tăng cường trật tự hàng hải. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sĩ quan chỉ huy của tàu Nhật sẽ đến chào xã giao lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Thủy thủ Nhật và Việt Nam sẽ giao lưu thể thao và tham gia một số hoạt động cộng đồng. Theo hướng dẫn quốc phòng mới của Nhật, thì tàu Izumo sẽ được trang bị lại để hoạt động như một tàu sân bay cho trực thăng. Đây là lần thứ nhì tàu khu trục này ghé thăm vịnh Cam Ranh. Chuyến thăm thứ nhất diễn ra vào năm 2017. Hai khu trục hạm Nhật tới Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Tàu chiến Nhật tiến vào vịnh Cam Ranh, cảng biển nước sâu, chiến lược hàng đầu của khu vực, sau cuộc tập trận chung ở Biển Đông với chiến hạm USS Ronald Reagan của Mỹ. Trang mạng Defense News nhận định rằng, bất chấp sự giận dữ của Bắc Kinh, vai trò và ảnh hưởng của Nhật Bản đang gia tăng trong khu vực. JS Izumo được coi là khu trục hạm lớn nhất thế giới, có chiều dài 248m, rộng 38m, lượng giãn nước là 19.950 tấn. Tàu khu trục JS Murasame có chiều dài 151m, chiều rộng 17.4m, lượng giãn nước 4.550 tấn. Theo dự kiến, tàu Izumo sẽ rời cảng Cam Ranh vào ngày thứ Hai, 17 tháng 6.
Quán bún bò Dũng Đinh từng làm dậy sóng mạng xã hội vì những nội quy bản hiệu hài hước, hóm hỉnh và đầy ý nghĩa, vừa bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế đập phá vào sáng ngày 14 tháng 6 với lý do công trình xây dựng không phép. Chủ quán là ca sĩ Hoàng Dũng, người được biết tiếng trong thập niên 90, thời điểm mà dòng nhạc hoa lời Việt đang rất thịnh hành ở Việt Nam, nói với VOA vào tối 14 tháng 6 rằng việc cưỡng chế quán là rất bất công và không đúng luật. Trong khi cộng đồng mạng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và chia sẻ mất mát của ông, đồng thời chỉ trích chính quyền về hành động cưỡng chế như cướp khi lấy sạch đi tất cả tài sản trong quán. ca sĩ Dũng Đình nói với VOA.
Tờ giấy ghi là cưỡng chế hành chính máy bạc tung sắt. Tờ giấy họ ghi rõ như vậy, mà bây giờ họ vô họ lấy sạch cái ghế, cái bàn, cái tủ, đến nỗi là cái khăn lau bàn, cái thùng rác họ cũng lấy luôn, thì tôi không chấp nhận.
Quán bún bò Dũng Đinh, tiền thân là quán bún bò Gần, ở vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết, vài năm trước nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội, với bản nội quy được gọi là bá đạo và siêu độc đáo. Trong đó, chủ quán yêu cầu khách là không nhiều chuyện lên trên mạng nói xấu chủ quán, hay nếu ăn thấy dở ẹt thì ráng chịu, không được chê. Quý khách ăn thiếu, vui lòng thế chấp giấy tờ nhà, giấy hung thú, v.v. Ngay sau khi tên tuổi bún bò Gần được biết đến không lâu, vào tối ngày 26 tháng 3 năm 2015, cán bộ địa phương đã ập vào gỡ các bảng treo nội quy này vì lý do là gây phản cảm, gây cản trở giao thông trước cửa chung cư, khiến cho cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng vì cho rằng nội dung trên các bảng nội quy chỉ có tính vui vẻ, hài hước. Sau nhiều rắc rối với quán vỉa hè, ca sĩ Dũng Đinh đã dồn vốn liếng để mở quán bún bò Dũng Đinh trên mảnh đất rộng 1.600m² đã mua 20 năm trước. Vì mảnh đất nằm trong khu vực có dự án treo suốt 20 năm, cho nên ông Dũng đã không xây nhà hàng mà chỉ dựng bạt che di động để làm quán. Một lần nữa, quán bún bò Dũng Đinh của ông lại nổi tiếng vì các bảng thông báo độc đáo như nước free tự chọn, chúng tôi không bán nước, hay cấm không cho cửa bước vào nửa chân, hoặc tẩy chay hàng lạ dùng hàng nước ta, v.v. Trong một video đăng trên YouTube dưới tài khoản Dũng Đinh hồi tháng 4 cho thấy, quán bún bò Dũng Đinh đã từng bị cán bộ địa phương góp ý về tấm biển bị cho là hơi kỳ và nói rằng mình kinh doanh buôn bán thì đừng dùng tiếng lóng vì trên mạng thanh niên hay những thế lực phản động nó hay dùng những từ này, lợi dụng những từ này để nói về người Trung Quốc. Vụ cưỡng chế quán bún bò Dũng Đinh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhiều ngày qua, bắt đầu từ khi Ủy ban Nhân dân phường 4 quận 8 gửi giấy thông báo cưỡng chế lộn người tới ông Nguyễn Trí Nguyên là người không đứng tên kinh doanh cũng không phải là chủ miếng đất. Trong đơn khiếu nại gửi cho chính quyền vào ngày 12 tháng 6, ông Nguyên nói rõ rằng biên bản và thông báo buộc ông phải tháo dỡ công trình tạm, tức là quán bún bò, là sai đối tượng vì công trình không thuộc sở hữu của tôi và biên bản đã được lập vào lúc tôi tình cờ có mặt tại quán. Theo lời ca sĩ Hoàng Dũng, quán của ông không phạm luật xây dựng vì chỉ là máy tạm, không phải là công trình xây dựng không phép. Hơn nữa, mảnh đất của ông mà cư dân mạng gọi là đất vàng thuộc khu vực quy hoạch dự án treo đã 20 năm, quá thời hạn phải công bố hủy bỏ dự án. Ông nói với VOA.
Theo luật là đã sai, tại vì 15 năm mà không dự án không chạy thì phải trả lại cho dân làm ăn sinh sống.
Cơ sở pháp lý thiếu thuyết phục của vụ cưỡng chế đã khiến nhiều người cho rằng có những lý do đằng sau của việc xử lý quán ông Dũng. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người chuyên tường thuật về các vụ tham nhũng sai phạm về sở hữu đất đai tài sản ở Việt Nam, nhận định với VOA.
Trong cái quán mới này thì anh Dũng lại là một cái người đặc biệt là không có biết chung chi, không có biết bôi trơn. Và ảnh lại có những cái khẩu hiệu gọi là nó hơi sốc. Ví dụ như là quán của ảnh là ảnh ghi là ở đây là nước tự chọn, chúng tôi không bán nước. Có nghĩa là quán của ảnh là uống nước miễn phí đó. Cùng cái khu vực của ảnh thì rất nhiều cái chỗ xây dựng nó còn hoành tráng hơn ảnh thì chả bị làm sao cả. Nhưng mà riêng ảnh thì họ là phải xử lý ảnh.
Trả lời về câu hỏi liệu những tấm biển gây sốc có phải là một phần nguyên nhân dẫn đến cưỡng chế hay không, ca sĩ Hoàng Dũng nói.
Tôi là một người sống rất là tự do bản thân. Tôi không phạm pháp luật. Và những điều tôi làm thì tôi cũng không nghĩ tới hậu quả. Tại vì mình không giống là mình hay, mình giỏi, mình dũng cảm. Nhưng mà mình thích cái gì mình nói cái đó, tôi không thích cái đó, tôi nói tôi không thích. Màu đỏ tôi nói màu đỏ, chứ màu đỏ mà kêu tôi nói màu đen thì sao tôi nói được.
Ca sĩ Hoàng Dũng, 52 tuổi, trước đây từng rất được mến mộ khi ông song ca với ca sĩ Phương Thanh và sau đó hát solo ở khắp các sân khấu của Sài Gòn. Ông giải nghệ vào năm 2000 và chuyển sang làm đạo diễn, quản lý, biên tập các MV ca nhạc trước khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh quán ăn.